là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Tham gia hội nghị tổng kết năm 2023 của Bộ Y tế, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tỉnh Yên Bái sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.
Các địa phương trong tỉnh tiếp tục phát huy nội lực để mạnh phong trào làm đường giao thông nông thôn.
Yên Bái tiếp tục tăng cường các giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới.
Tiếp đó là ghi nhận vai trò đóng góp của hợp tác xã trong phát triển kinh tế xã hội tại vùng dân tộc thiểu số.
Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã dự và chỉ đạo hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác y tế năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Năm 2023 vượt lên nhiều khó khăn thách thức, ngành y tế đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các lĩnh vực. Ngành y tế đã hoàn thành vượt 3 trên 3 chỉ tiêu chủ yếu được Quốc hội giao năm 2023, đạt và vượt 7 trên 9 chỉ tiêu Chính phủ giao. Hoạt động khám bệnh chữa bệnh được nâng cao, tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 90%. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã tham luận nội dung phát triển y tế cơ sở và chuyển đổi số trong ngành y tế tỉnh Yên Bái. Đồng chí nhấn mạnh, bám sát quan điểm y tế dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng. Yên Bái xác định ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng để xây dựng hệ thống y tế hiện đại chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu công tác y tế, chăm sóc sức khỏe người dân. Tỉnh đã ban hành nghị quyết về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó xác định y tế là một trong 8 lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số. Trong lĩnh vực khám chữa bệnh, trên địa bàn tỉnh đã có 4 đơn vị công bố triển khai bệnh án điện tử, 119 cơ sở khám chữa bệnh triển khai việc khám chữa bệnh bằng căn cước công dân có gắn chip và ứng dụng VNEID. 10 cơ sở khám chữa bệnh cấp tỉnh, cấp huyện được đầu tư hệ thống, phần cứng và nền tảng triển khai khám chữa bệnh từ xa. Đến nay, 100% bệnh viện thực hiện thanh toán dịch vụ y tế không dùng tiền mặt. Trên 80% người dân được quản lý sức khỏe bằng hồ sơ sức khỏe điện tử. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cũng kiến nghị Bộ Y tế sớm hoàn thiện việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của ngành y tế và triển khai đồng bộ để các địa phương thống nhất tổ chức thực hiện. Hoàn thành việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa kho dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân và cơ sở dữ liệu tiêm chủng, cơ sở dữ liệu đơn thuốc điện tử, cơ sở dữ liệu khám chữa bệnh tại các bệnh viện, cơ sở y tế trên toàn quốc. Cùng với đó, đồng chí đề nghị Bộ sớm ban hành định mức kinh tế kỹ thuật, khung giá cho các dịch vụ y tế dự phòng, y tế cơ sở, tham mưu cho Quốc hội, Chính phủ tiếp tục bổ sung chế độ chính sách cho cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở, có chính sách giữ chân cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở gắn bó lâu dài. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị năm 2024, ngành y tế tập trung đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách về ngành y, xây dựng và ban hành hướng dẫn luật khám chữa bệnh, trình Chính phủ sửa đổi luật dược, hoàn thành xây dựng cơ chế cung ứng dự trữ các loại thuốc hiếm, giải quyết tình trạng thiếu thuốc, đảm bảo đủ các loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng, tập trung kiểm soát các loại dịch bệnh, nâng cao năng lực điều trị các bệnh không lây nhiễm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán, đẩy mạnh xây dựng đề án xây dựng bệnh viện vệ tinh, bác sĩ gia đình, mở rộng bao phủ bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân.
Hôm nay, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác an toàn giao thông năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Dự tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh. Năm 2023, toàn quốc xảy ra trên 22.000 vụ, làm chết trên 11.600 người, bị thương gần 15.300 người. So với năm 2022, giảm 1.285 vụ, giảm 1.900 người chết nhưng tăng 660 người bị thương. Tại tỉnh Yên Bái, năm 2023, toàn tỉnh đã xảy ra 121 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 39 người, bị thương 124 người. So với năm trước, số vụ tai nạn giao thông tăng 3 vụ, tăng 4 người bị thương và giảm 7 người chết. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các cấp các ngành các địa phương trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông thời gian qua, đồng thời đề nghị các bộ ngành địa phương và các tổ chức chính trị xã hội xây dựng và triển khai thực hiện quyết liệt hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông ngay trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, tránh vượt sai quy định, vi phạm chở hàng hóa quá tải trọng, phương tiện, không đảm bảo an toàn kỹ thuật, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy. Phó Thủ tướng đề nghị đẩy nhanh tiến độ bảo đảm chất lượng và đảm bảo an toàn giao thông khi triển khai các dự án đầu tư nâng cấp, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường quản lý kiểm tra bảo đảm an toàn kỹ thuật đối với phương tiện giao thông, tiếp tục nâng cao chất lượng và an toàn với các hoạt động kinh doanh vận tải.
Chiều ngày 9 tháng 1, Hội Luật gia tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào thi đua năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam, đồng chí Lương Văn Thức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Yên Bái. Năm 2023, Hội Luật gia tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, trong đó đã phối hợp tổ chức trên 300 buổi tuyên truyền cho trên 227.000 lượt người, cung cấp các tài liệu tuyên truyền pháp luật cho nhân dân ở cơ sở. Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và tư vấn giải quyết khiếu nại, hòa giải ở cơ sở cũng được Hội Luật gia các cấp quan tâm chú trọng. Trong đó đã đa dạng linh hoạt hình thức như tư vấn trực tiếp tại trụ sở, tư vấn qua điện thoại, tư vấn bằng văn bản, thực hiện trợ giúp pháp lý thông qua hoạt động tố tụng. Chú trọng trợ giúp pháp lý cho người nghèo, người dân tộc thiểu số sống tại vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu vùng xa, đối tượng thuộc diện chính sách, người có công với cách mạng, đối tượng yếu thế trong xã hội. Cùng với đó, Hội Luật gia đã phối hợp với các ngành đoàn thể địa phương đẩy mạnh giám sát thực hiện pháp luật, cử thành viên tham gia các đoàn giám sát việc thực hiện pháp luật do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan đơn vị khác tổ chức. Định kỳ hàng tháng cử cán bộ ủy viên tham gia tiếp công dân, tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết khiếu nại tố cáo, giải quyết các vụ việc khiếu nại kéo dài. Phát huy kết quả đã được, năm 2024, các cấp Hội Luật gia sẽ tiếp tục tuyên truyền phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới cán bộ hội viên và nhân dân, tăng cường tuyên truyền, vận động phát triển hội viên ở các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, các cơ quan ở các huyện thị thành phố, kiện toàn hệ thống Hội Luật gia các cấp trong tỉnh, tổ chức xây dựng các mô hình điểm về tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia, đồng thời tiếp tục tham gia xây dựng chính sách pháp luật, nghiên cứu khoa học, ưu tiên tổ chức tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý lưu động cho người nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, tham gia các hoạt động nghiên cứu, hội thảo, phản biện, góp ý kiến đối với các đề án mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp. Tại hội nghị, Hội Luật gia tỉnh Yên Bái và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2024-2026.
Thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn kết hợp lồng ghép các nguồn vốn khác dành cho xây dựng và phát triển hệ thống đường giao thông nông thôn. Năm 2023, toàn tỉnh đã kiên cố hóa được hơn 620 km đường giao thông, nâng tổng số đường được bê tông hóa của tỉnh lên gần 6.000 km. Các tuyến đường được kiên cố hóa đã góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội khu vực nông thôn phát triển nhanh, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hiện các địa phương trong tỉnh đang tiếp tục thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, trong đó tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân nhằm huy động sức dân trong công tác giảm mặt bằng, đóng góp sức người sức của tiếp tục phát triển phong trào làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh, tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng công trình trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, song để các công trình giao thông nông thôn được triển khai góp phần xây dựng nông thôn mới, nhân dân xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên đã chung sức đồng lòng cùng với chính quyền lan tỏa phong trào hiến đất cây cối hoa màu. Trong chương trình hôm nay, mời các bạn cùng theo dõi phóng sự sau để hiểu hơn về phong trào này ở Lương Thịnh.
Để sớm trở thành xã nông thôn mới và phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2024, thời gian qua xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên đã xây dựng nhiều công trình giao thông nông thôn, mặc dù cũng gặp không ít khó khăn. Sau nhờ có sự đồng tình của nhân dân, tình nguyện hiến đất cây cối hoa màu để giảm mặt bằng, nên các dự án được triển khai theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Dự kiến năm 2024, xã Lương Thịnh sẽ sớm cán đích xã nông thôn mới nâng cao. Ông Lưu Việt Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên nói:
Hiện nay thì xã cũng đang có chủ trương để xây dựng các thôn nông thôn mới kiểu mẫu và cũng đang phấn đấu trong giai đoạn từ nay đến 2025 xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Đưa vào mục tiêu để vừa là tuyên truyền vận động và cũng là cái nhiệm vụ để triển khai thực hiện.
Để phong trào hiến đất mở đường làm các công trình giao thông lan tỏa mạnh mẽ, chính quyền địa phương xã Lương Thịnh đã tuyên truyền nhân rộng và tuyên dương khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu. Trước kia khi chưa có cây cầu và con đường bê tông nối vào thôn, nên nhân dân trong thôn vực tròn đi lại gặp muôn vàn khó khăn, nhất là mỗi khi trời mưa to, con em đi học rất vất vả. Nhận thức về tầm quan trọng đó, ngay sau khi có chủ trương xây dựng cây cầu và tuyến đường, nhân dân trong thôn ai cũng sẵn sàng hiến đất mà không cần đòi hỏi bất cứ sự đền bù nào. Hàng chục hộ dân tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất đồi và đất ruộng đang trồng cây hoa màu, nhiều hộ còn tự tay chặt cây cối tham gia lao động cùng đơn vị thi công để công trình sớm được hoàn thành. Anh Triệu Đình Quán, trưởng thôn Vực Tròn, xã Lương Thịnh chia sẻ:
Nhân dân cũng không có khá giải lắm đâu, nhưng mà cũng khó khăn, nhưng mà nói chung là nhân dân được hiểu biết về được cái đường đi lại nó thuận lợi thì nhân dân cũng hiến đất cho làm.
Bà con thì rất hồ hởi, tức là khi được dự án đầu tư cái cầu này đi lại thì bà con cũng sẵn sàng hưởng ứng cái việc xây dựng cầu, tức là hiến đất để cho nhà nước xây cái cầu này cho phục vụ cho bà con nhân dân.
Chỉ sau 3 tháng triển khai công trình, cầu và đường thôn Vực Tròn đã hoàn thiện đưa vào sử dụng. Giờ đây việc đi lại của nhân dân rất thuận tiện. Các tiểu thương đã vào tận nơi để thu mua các sản phẩm như quế, sắn, gỗ và được giá cao hơn. Để có sự chung tay đồng lòng của nhân dân xã Lương Thịnh luôn đặt quyền lợi của người dân lên trên hết, nhân dân cũng chính là những người giám sát. Chính vì vậy phong trào hiến đất làm đường đã liên tục lan tỏa mạnh mẽ khắp mọi nơi. Nhân dân được hưởng lợi từ phong trào, mà trong đó phải kể đến phong trào xây dựng nông thôn mới.
Phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đã lắp đặt 68 mắt camera an ninh trên các tuyến đường, tổ dân phố. Thông qua hệ thống camera an ninh, năm 2023, lực lượng chức năng đã phát hiện làm rõ 17 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, như trộm cắp tài sản, tai nạn giao thông, gây rối trật tự công cộng. Cùng với đó, phường Nguyễn Thái Học đã lập 15 nhóm Zalo an ninh với 1.800 thành viên là công dân đang sinh sống trên địa bàn. Cùng với hệ thống camera an ninh, phường Nguyễn Thái Học đã lắp 28 cụm loa đô thị để thông qua việc giám sát từ hệ thống camera, kịp thời phát hiện, nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, phường Nguyễn Thái Học đã cơ bản giải quyết các điểm nóng về trật tự đô thị, sớm đưa phường đạt tiêu chí phường văn minh đô thị. Mô hình camera an ninh có chi phí vừa phải, dễ lắp đặt, hiệu quả cao, thật sự thiết thực, phù hợp trong điều kiện hiện nay, góp phần tích cực cho công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông, xây dựng đô thị Yên Bái văn minh an toàn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức thời sự quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương ở thủ đô Bắc Kinh ngày 8 tháng 1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa trong cuộc chiến chống tham nhũng. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, sau những nỗ lực chống tham nhũng bền bỉ trong 10 năm qua, cuộc chiến chống tham nhũng ở Trung Quốc đã đạt được những thắng lợi to lớn, song tình hình vẫn nghiêm trọng và phức tạp. Ông Tập cho rằng Bắc Kinh cần kiên quyết kiểm soát các hành vi dựa vào quyền lực để trục lợi. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh những nỗ lực không ngừng nhằm mở rộng cuộc chiến chống tham nhũng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm tài chính, năng lượng và chăm sóc sức khỏe. Theo hãng tin Tân Hoa Xã, tính đến tháng 10 năm 2023, chính quyền Bắc Kinh đã xử lý hơn 1,28 triệu vụ tham nhũng.
Quân đội Hàn Quốc cho biết các vùng đệm được tạo ra theo thỏa thuận quân sự năm 2018 với Triều Tiên không còn tồn tại. Động thái này diễn ra sau khi Bình Nhưỡng bắn đạn pháo trong khu vực. Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn đạn pháo ra biển Hoàng Hải 3 ngày liên tiếp. Tại cuộc họp báo ngày 8 tháng 1, Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên vi phạm thỏa thuận đã ký giữa hai nước. Quân đội Hàn Quốc cho biết khi vùng đệm không còn, họ sẽ tiếp tục pháo kích và tổ chức các cuộc tập trận khác ở vùng đệm. Tháng 11 năm ngoái, Hàn Quốc đã đình chỉ một phần thỏa thuận sau khi Triều Tiên phóng vệ tinh quân sự. Ngay lập tức, Triều Tiên tuyên bố quân đội của họ không còn bị ràng buộc bởi thỏa thuận này nữa.
Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne đã từ chức sau những hỗn loạn chính trị gần đây liên quan đến luật nhập cư, mở đường cho Tổng thống Macron bổ nhiệm người khác để tìm động lực mới cho chính quyền. Việc làm mới chính phủ được xem là nỗ lực của Tổng thống Macron nhằm thoát khỏi tình trạng bế tắc. Bà Borne được bổ nhiệm vào tháng 5 2022 và là thủ tướng nữ thứ hai trong lịch sử Pháp. Bà Borne từ chức sau khi luật nhập cư mới được thông qua vào cuối tháng trước nhằm giúp chính quyền tăng cường năng lực trục xuất một số người nước ngoài và biện pháp khác. Liên minh trung dung của ông Macron thông qua dự luật nhờ thỏa thuận với đảng bảo thủ, những người Cộng hòa, khiến giới quan sát cho rằng chính phủ đang nghiêng về cánh hữu. Một số nhà quan sát khác cũng cho rằng ông Macron muốn một vị trí chính phủ mới sẵn sàng cho cuộc bầu cử nghị viện châu Âu vào tháng 6.
Nhóm chiến binh Hezbollah ngày 8 tháng 1 cho biết một chỉ huy cấp cao của nhóm này đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel ở miền nam Liban. Giới chức Israel chưa bình luận về vụ việc, song cho biết quân đội nước này đã không kích các mục tiêu của Hezbollah để đáp trả các cuộc tấn công xuyên biên giới. Liên quan đến các cuộc chiến ở dải Gaza, văn phòng Thủ tướng Israel đã ra một tuyên bố chung nhấn mạnh cuộc chiến ở vùng lãnh thổ này sẽ tiếp tục trong nhiều tháng tới. Phát biểu với báo giới ngày 8 tháng 1, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel chuẩn đô đốc Hagari cho biết quân đội nước này đã bắt đầu một giai đoạn mới trong cuộc chiến chống Hamas ở Gaza. Thông tin này được đưa ra vài giờ trước khi Ngoại trưởng Mỹ Blinken đến Israel để thảo luận về việc chuyển sang giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến chống Hamas và ngăn chặn xung đột lan rộng. Ông Blinken cũng gửi thông điệp cảnh báo tới phiến quân Houthi ở Yemen rằng lực lượng này sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục tấn công các tàu thuyền ở Biển Đỏ. Thưa quý vị và các bạn, Là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, những năm qua các hợp tác xã ở tỉnh Yên Bái đã khẳng định được vai trò vị trí của mình trong công cuộc phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn trên địa bàn, nhất là vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Sự ra đời và phát triển của các hợp tác xã đã khắc phục những tồn tại trong sản xuất nông nghiệp như sản xuất manh mún nhỏ lẻ, quy tụ được sản xuất tập trung có ứng dụng khoa học kỹ thuật, tạo công ăn việc làm, liên kết chuỗi, từ đó nâng cao giá trị cho các sản phẩm, tăng thu nhập và đời sống vật chất cho thành viên, phản ánh của phóng viên chương trình.
Được thành lập từ năm 2020 với 7 thành viên, Hợp tác xã Minh An, xã Tân Phượng, huyện Lục Yên hoạt động chính trên lĩnh vực nông nghiệp. Để liên kết các hộ và nâng cao thu nhập cho thành viên, Hợp tác xã tập trung vào thu mua sản xuất các sản phẩm chính như trồng và chăm sóc, chế biến, chè khô, thu mua, sơ chế lá giang. Đồng thời Hợp tác xã cũng phát triển các loại cây dược liệu như trà hoa vàng để đa dạng hóa sản phẩm, tạo công việc làm và khai thác tốt những thế mạnh tự nhiên của vùng. Anh Bàn Trung Kiên, giám đốc Hợp tác xã cho biết.
Các thành viên hợp tác xã thì có 7 thành viên hợp tác xã, lĩnh vực của chúng tôi chủ yếu là sản xuất về trà hoa vàng và trà sa tuyết và làm một số sản phẩm về quế, thu mua quế cho bà con, xong lại mua lá giang, làm sở sấy lá giang để mà tạo qua việc làm cho bà con nhân dân địa phương. Để làm được gắn kết cho hợp tác xã để mà phát triển tốt thì chúng tôi tiếp tục lại vận động bà con để mà trồng cây mai siêu lá để mà lấy lá để cho chúng tôi mới có sản phẩm về sấy lá khô.
Nhân giống và phát triển cây trà hoa vàng là một trong những lĩnh vực mới của hợp tác xã Minh An. Giống trà được các thành viên hợp tác xã tự tay lấy từ rừng về để chăm sóc, là giống cây dược liệu quý trà hoa vàng. Tuy không đòi hỏi nhiều công chăm sóc, nhưng quá trình nhân giống lại đòi hỏi kỹ thuật cao và phương pháp thu hái sơ chế đảm bảo. Để cây phát triển tốt, các thành viên đã tích cực tham gia các lớp tập huấn, từ đó trao đổi và chia sẻ kiến thức để về canh tác tại gia đình. Chị Triệu Thị Lai, thành viên hợp tác xã cho biết. Từ ngày tham gia hợp tác xã, nhà mình có cuộc sống đi lên. Nhà mình trước đây trồng chè, chỉ để dùng thôi, không làm chè bán được. Nay vào hợp tác xã, mình hái chè bán cho hợp tác xã làm thành chè khô, giá thành cao hơn, để được lâu hơn. Ngoài ra hợp tác xã còn trồng chè hoa vàng, giống chè này có giá cao cả triệu đồng mỗi lạng, mà thu hoạch cả hoa, cả lá đều bán được. Để trồng cây chè hoa vàng, mình còn tham gia các lớp tập huấn, lớp học ở huyện, ở xã để dạy cách trồng. Là xã vùng khó khăn của Yên Bình, xã Xuân Lai có đa số đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Lợi thế của địa phương là có diện tích đất tự nhiên rộng lớn, điều kiện khí hậu phù hợp với chăn nuôi gia súc, đại gia súc. Những năm qua, cấp ủy chính quyền xã đã chú trọng tuyên truyền nhân dân, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, liên kết trong sản xuất, tích cực tham gia tổ hợp tác. Nhờ hướng đi đúng đắn mà những hộ có truyền thống canh tác, kinh nghiệm chăn nuôi đã được thành lập, đa dạng dịch vụ cùng nhau phát triển kinh tế, đóng góp vào quá trình hình thành các mô hình chăn nuôi quy mô lớn, tạo công ăn việc làm cho lao động ở địa phương. Ông Trương Thế Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Lai nói:
Vai trò hợp tác xã này rất là làm cái nòng cốt rất là tốt. Về thứ hai nhất là về cái tạo cái công ăn việc làm cho bà con dân. Đấy là cái hợp tác xã cũng đã có cái nhiều cái định hướng cho bà con nhân dân là khi là về cái mở rộng, ví dụ như là hiện nay đang nuôi trâu bò này thì là hiện nay lại tiếp tục là cái dê nữa. Thì là trong đó là hợp tác xã đã đóng vai trò chủ chốt và đóng góp rất là về công tác phát triển kinh tế cho địa phương rất là nhiều.
Anh Hoàng Văn Liêm ở thôn Cây Tre không chỉ làm giàu cho gia đình với nguồn thu hàng tỷ đồng mỗi năm, mà còn là người tiên phong thành lập hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Thiên An, một trong những hợp tác xã có đóng góp lớn vào thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế từ chăn nuôi ở địa phương. Với kiến thức chăn nuôi từ nhiều năm, anh Liêm đã chủ động xây dựng trại nuôi trâu bò quy mô hàng hóa trên 300 con mỗi lứa. Đồng thời tập trung các hộ dân cùng sở thích, đam mê, chia sẻ nguồn con giống, thức ăn, thay đổi phương thức sản xuất, liên kết đất đai, hình thành vùng nguyên liệu thức ăn đủ lớn để phát triển chăn nuôi. Nhờ áp dụng đúng khoa học kỹ thuật, lại sáng tạo chủ động tiếp cận thị trường, nên đàn gia súc của hợp tác xã phát triển mạnh, anh Liêm cho biết thêm.
Cảm thấy cái chăn nuôi, cái mô hình chăn bò có hiệu quả, tôi sẽ mời các thành viên đến để thành lập một tập xã, đầu tiên là nhóm, sau là liên kết là xin vào hợp tác xã Liên Minh tỉnh. Hiện nay là quy mô gia đình hiện tại đang nuôi từ 200 con đến 250 con, mà tổng hợp tác xã là khoảng tầm 500 con và hiện đã đang cung cấp cho các nguồn giảm nghèo bền vững của nguồn của trung ương, bây giờ con bò giống địa phương, bò bản địa, nghĩa là bò ta.
Cái hay trong hoạt động của hợp tác xã Thiên An tại địa phương là đa dạng hóa các lĩnh vực hoạt động, từ chăn nuôi gia súc, hợp tác xã mở rộng bán trâu bò thương phẩm đến cung cấp con giống thức ăn chăn nuôi. Để hoạt động hiệu quả, hợp tác xã còn phối hợp với địa phương, vận động thành viên tích cực tham gia các lớp tập huấn, các chương trình dự án về chuyển đổi cây con giống hợp lý. Nhờ đó đã tạo ra phong trào học tập làm kinh tế sôi nổi tại địa phương. Cũng là hợp tác xã đặt tại địa bàn vùng dân tộc thiểu số, hợp tác xã Lũng Lô ở xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn có hơn 5 hectare, đang trồng hàng chục loại cây có giá trị như kim ngân hoa, rào cổ lam, hà thú đỏ. Mỗi loại cây được bố trí ở một khu vực thích hợp với chất đất và áp dụng các điều kiện canh tác phù hợp. Nhờ đó mà cây dược liệu phát triển tốt cho thu hoạch đa dạng từ thân, lá, hoa đến rễ củ. Hợp tác xã Lũng Lô đã tạo công việc làm thường xuyên cho gần chục lao động tại địa phương với thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng mỗi tháng. Ông Sầm Văn Nưa, phó giám đốc hợp tác xã cho biết.
Chúng tôi là bắt đầu trồng cây dược liệu thì đối với hợp tác xã thì trồng cũng rất là nhiều loại. Đối với cây kinh giới, cây đương quy, cây bạch chỉ, cây bách bố, kim ngân hoa và vừa rồi là đấy với trường kết hợp với trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên là trồng cái hà thủ ô. Đấy, diện tích cũng tương đối lớn. Nên là cái về vấn đề trồng chăm sóc là chúng ta là đã được đào tạo tập huấn cho tất cả cán bộ công nhân viên là cũng đã biết được từ về vấn đề chuẩn bị đất và sau đó chuẩn bị để trồng chăm sóc là toàn bộ bằng thủ công chứ không sử dụng bằng bất cứ loại thuốc bảo vệ thực vật nào và thuốc trừ sâu nào và thuốc hóa học.
Để giúp đồng bào dân tộc thiểu số khai thác lợi thế vươn lên thoát nghèo, Liên minh Hợp tác xã tỉnh cùng các địa phương đã thực hiện nhiều chương trình dự án quan tâm hỗ trợ thành lập hợp tác xã. Không chỉ tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, các hợp tác xã còn góp phần thay đổi tập quán sản xuất manh mún nhỏ lẻ, hướng đến mô hình sản xuất tập trung quy mô. Nói về hiệu quả của các hợp tác xã trên địa bàn, ông Sùng A Chua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Con Trải nói:
Đến nay thì trên địa bàn huyện đã có 52 hợp tác xã và trên 700 tổ hợp tác hoạt động trên các cái lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, xây dựng và đặc biệt là phát triển du lịch và các cái sản phẩm nông lâm nghiệp. Các cái hợp tác xã và tổ hợp tác ở trên địa bàn đã góp phần quan trọng để phát triển sản xuất cũng như là tạo điều kiện về việc làm cũng như là thu nhập cho người dân.
Tỉnh Yên Bái hiện có trên 700 hợp tác xã, trong đó số hợp tác xã tại vùng dân tộc thiểu số được thành lập mới liên tục tăng trong những năm qua, đã khẳng định được hướng đi của mình và từng bước lớn mạnh. Trong bối cảnh thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp khu vực miền núi đang còn thấp, thì việc phát triển nâng cao năng lực hoạt động của mô hình hợp tác xã mà tỉnh Yên Bái đang thực hiện là phù hợp và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Tiếp theo chương trình, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, huyền thoại bóng đá Đức, Frank Beckenbauer đã qua đời ở tuổi 78 sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Frank Beckenbauer sinh năm 1945 và được mệnh danh là Hoàng đế bóng đá. Ông là biểu tượng chiến thắng của đội tuyển Đức và Bayern Munich cả trên cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Frank Beckenbauer đã cùng đội tuyển Đức vô địch Euro 1972 và World Cup 1974, cùng Bayern Munich vô địch Cúp C1 châu Âu 3 lần liên tiếp từ năm 1974 đến 1976. Ngoài ra, ông từng đoạt quả bóng vàng năm 1972 và 1976. Trong sự nghiệp huấn luyện, Frank Beckenbauer đã dẫn dắt đội tuyển Đức vô địch World Cup 1990, dẫn dắt Bayern Munich vô địch Bundesliga 1993-1994 và UEFA Champions League 1995-1996. Trong những năm gần đây, sức khỏe của Frank Beckenbauer sa sút, ông gặp các vấn đề về tim mạch, thị lực và bệnh Parkinson. Câu lạc bộ Manchester United đã giành quyền vào vòng 4 FA Cup sau thắng lợi Wigan với tỷ số 2-0 ở vòng 3. Bàn thắng mở tỷ số đến từ phút thứ 22 khi Diogo Dalot tung ra cú cứa lòng hiểm hóc vào góc xa khung thành của Wigan. 1-0 nghiêng về MU cũng là tỷ số hiệp 1. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Ten Hag bắt đầu thay đổi cầu thủ để giữ sức, đồng thời tạo ra cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Tới phút thứ 74, cách biệt được nhân đôi, đội trưởng Bruno Fernandes không mắc một sai lầm nào trên chấm phạt đền để làm tung lưới Wigan. Thắng chung cuộc 2-0, MU có tấm vé vào chơi vòng 4 FA Cup. Man City sẽ nỗ lực chiêu mộ tiền vệ Joshua Kimmich trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2004, thời điểm anh chỉ còn 1 năm hợp đồng với Bayern Munich. Hợp đồng giữa Bayern Munich và Kimmich chỉ còn hiệu lực tới tháng 6 2025. Trong thời gian qua, quá trình đàm phán gia hạn giữa đôi bên gặp trục trặc. Cụ thể, Bayern Munich không sẵn sàng đáp ứng trước mức lương của Kimmich yêu cầu, lý do bởi tiền vệ người Đức xa sút phong độ. Báo chí Đức cho hay bản thân Kimmich cũng sẵn sàng rời Bayern Munich để hướng tới những thử thách mới trong sự nghiệp. Man City là một trong những bến đỗ lý tưởng cho cầu thủ sinh năm 1995. Trái với những chẩn đoán ban đầu chấn thương hông mà tiền đạo Christopher Nkunku của Chelsea gặp phải không nghiêm trọng như dự kiến. Trước trận đấu gặp Brighton tại FA Cup vừa qua, tiền đạo Nkunku dính chấn thương hông. Anh không thể góp mặt trong chiến thắng 4-0 của The Blues trước đối thủ này. Theo thông tin mới nhất, chấn thương của Nkunku không quá nghiêm trọng, chân sút người Pháp hoàn toàn đủ khả năng trở lại trong trận đấu với Middlesbrough tại bán kết Cúp Liên đoàn vào giữa tuần.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, cùng thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 9 ngày 10 tháng 1, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa, mưa rào, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 21 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, thời gian từ ngày 9 tháng 12 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024, áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện trên có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, Ablade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Blade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1.000.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160 Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3.000.000 đồng kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.